khuyến khích thôi, khuyến khích người ta tu. Thì ngài Thi Húc á, thì với trong yêu giả gì một tiếng A Di Đà Phật chính là pháp để đắc độ vô thượng chánh đẳng chánh giác trong đời ngũ trượt của bổn sư Thích Ca. Ngài này đem toàn thể quả giác trao cho chúng sanh được ác. Cảnh giới sở hành của chư Phật chỉ có Phật mới Phật mới rút ráo, nhưng mà tự lực của giới tình nổi. Để nó nói là cái tiếng Phật này đó, tức là cái nó là cái nhân tu mà nó cũng là cái quả giác ngộ luôn. Thật ra cái này nó gọi là quả giác. Thành ra nó chỉ cần cái A Di Đà Phật này là đầy đủ hết á. Nó dạy đã biết như vậy. Mà sở dĩ là mình không khó tin là tại vì cái này là chỉ có Phật với Phật mới có thể biết được cái tâm lượng với nhau thôi. Thành ra cái tiếng A Di Đà Phật này chỉ có tâm Phật với Phật mới có thể biết được. Rồi chỉ Phật Bồ Tát nhiều khi còn đâm ra không thấy được, không hiểu nổi. Do cái câu như vậy đó mà tay pháp môn niệm Phật thật là pháp thâm diệu vô thượng, chỉ có bậc thượng căn mới có thể trực tiếp đánh giác. Đó là cái chỉ vì coi cho biết cái cách của ngài viết. Thì cái bậc thượng căn đó thì tu nặng về trí tuệ phải không? Thì ra thành ra mình tu cái tiếng A Di Đà này đó, nó nghe là những người nào trí tuệ từ từ thì cái trí tuệ cũng phát sanh. Còn bình thường là chúng sanh làm phu thuộc về hạ căn, đó là làm nhiều điều ác, thì cũng nhờ cái pháp môn này mà được tiếp độ lên cõi cực lạc, và từ cõi cực lạc thì họ mới tiến, nó mới tiến được. Còn cái cõi này mà niệm với danh hiệu Phật lên thượng căn, thì nếu mà thượng căn nặng trí tuệ phát sanh, trung căn thì nặng như giải thoát, muốn rời khỏi phiền não. Trung căn thì như bọn A La Hán thì không muốn dứt khỏi phiền não, thì phiền não được tiêu diệt, thì nó tiếp độ được hết á. Tiếp độ là nó làm cho những cái pháp môn mình tập gì cái đó nó cũng phát triển ra. Còn cái bộ hạ căn thì đại khái là sanh được cõi cực lạc thôi. Rồi từ cõi cực lạc á, bắt đầu là biết là gặp những cái duyên, những cái duyên trước nãy mình nói đó, hào quang chư Phật, bản nguyện chư Phật, cõi giới, cõi Phật, các vị Bồ Tát vân vân, hòa mạng vô lượng, mà tu là từ thành. Thành ra với cái kinh này nó là cái biệt dụng không thể nghĩ bàn á, thành mà như cái phương tiện mà gọi là chỉ có Phật mới hiểu được, thì mình đừng có thắc mắc về cái này nhiều. Còn mình muốn biết nhiều cái cách mà lý luận á, thì mình sẽ coi hết cái phần này để mình biết rằng ông cái luận sớ của ông tổ này nói cái này, luận sớ ông tổ kia nói cái kia. Người thì nói về độ thiện trung căn, người thì nói về độ bậc thượng căn, người nói độ bậc hạ căn. Để cho ví dụ như ai có lý luận gì thì mình có câu để trả lời cho người ta. Thì cái phần này đã nói là mục đích là độ hết tất cả các căn. Bây giờ thành ra cái lực dụng, cái phương tiện của nó vượt ngoài cái của mình đừng có thắc mắc. Còn trong hiện tại nếu ai hỏi là kẻ đơn cơ thì đáp rằng chẳng luận nam nữ già trẻ phú quý bần tiện thượng trí hạ ngu, tu lâu mới tu, túc căn lợi thì độn thiện ác sai biệt. Chỉ cốt với pháp môn này sanh lòng tin thật sự do tin phát nguyện từ nguyện khởi hạnh pháp. Tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm cũng như vậy thì tức là đương cơ. Nhưng quan trọng nhất là tin. Tin bắt đầu là phát nguyện giảng sanh thì được rồi. Nha, rồi còn đầu là lúc đầu là tin phát nguyện á, rồi bắt đầu là trong phát trong khi mình tin thì tin cái Phật dạy gì mình, Phật dạy niệm Phật. Thì đương nhiên mà mình tin thì đương nhiên mình niệm à. Tại vì Phật dạy niệm Phật rồi mình không lẽ mình không niệm. Thì mình tin Phật, nên dạy nên niệm Phật thì tự nhiên niệm, tự nhiên trong cái tin nó có cái hạnh. Còn phát tâm bồ đề không cần thiết đó, đơn cơ là những chúng sanh đó thành ra cái vấn đề trong này cái câu mà đầu tiên là đúng nhất đó, là vì vậy các những chúng con phục thuộc phiền não trong thời không Phật hay là kim luôn các vị nhị thánh chúng và tạng giáo sở nhiếp. Cái kinh này nhiếp trong cái bộ tạng giáo trong nào. Tức là cái này nó là ngũ thời giáo pháp của cái kia đó. Cái thời phán giáo này đó thì mỗi kinh nói mỗi khác nhau, mỗi cái dòng phái nói mỗi khác nhau. Nãy mình nói về dòng phái Thiên Thai thôi, mà cái ông Hoàng Nhân Tổ này đó, ông thầy của ông Lý Định Nam nó thuộc về cái phái gì Quan Nghiêm, Thích gì Quan Nghiêm. Thành ông về dùng xếp vào cái Quan Nghiêm chứ ông có xếp vào cái Thiên Thai, nhưng mà cái giáo lý của Thiên Thai nó trong kinh điển Thiên Thai nó rộng rãi lắm. Thành ra mấy phần trước ông lý luận trong Thiên Thai giáo không à. Qua tới đây á, thì ông nói lại nói về Quan Nghiêm nhiều. Thì tạng giáo sở nhiếp thì cái này nó thuộc về kinh tạng linh kinh lục luận á, thì nó thuộc về cạnh tạng kinh. Trong cái hai loại, nếu mà trong tạng kinh mà chia làm hai loại, loại của Thanh Văn và loại Bồ Tát á, thì cái này thuộc về Bồ Tát tạng. Trong ngũ thời giáo á, của Thiên Thai Tông á, thì nó thuộc về kinh Phương Đẳng. Trong cái thời Phương Đẳng. Thì Phương Đẳng này là Phật thuyết sau thời kinh A Hàng 8 năm. Trong nhị giáo thì trong nhị giáo tức là Đốn và Tiệm thì kinh này thuộc về Đốn giáo. hai trong này là tập là mau thành Phật nhất, đốn là mau, thập tiệm là tu từ từ. Trong tứ giáo và ngũ giáo thì thuộc về Duyên giáo. Tứ giáo là cái quan niệm của Thiền Thai Tông, nó xếp làm bát giáo, nó chia ra làm một cái là bốn phần gọi là quá nghi, bốn phần là quá độ. Thì bốn phần quá độ nó là phần tứ giáo, là tạng thông được duyên đó. Còn ngũ giáo này đó thì nó thuộc về cái phân loại của bên Quan Nghiêm Tông. Lần hồi ở đây mình sẽ nói là cái Quan Nghiêm Tông cho nghe. À, tức là trong giáo đó, thì nó phân định là gì đó, nó dễ biết là thứ nhất là trong kinh nó thuộc về kinh lục luận, thì thuộc về kinh, thuộc về Bồ Tát Tạng, Tinh Nhân Tạng, thuộc về Bồ Tát Tạng. À, trong ngũ thời giáo đó, Quan Nghiêm, A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã, Pháp Hoa đó thì thuộc về Phương Thệ Phương Đẳng. Trong cái phân loại mà gọi là đốn giáo và tiệm giáo thì thuộc về đốn giáo. À, trong cái tứ giáo đó, thuộc về quá giáo á. Trong cái bát giáo, bát giáo thì nó không có là quá nghi và quá giáo á, thì cái tứ giáo này thuộc về quá giờ. Quá giáo á thì nó gọi là tạng thông bình duyên á, thì nó thuộc về duyên giáo. À, trong ngũ giáo á, ngũ giáo là thuộc về Quan Nghiêm Tông, nó gọi này nó cứ viết này nè. À, thì thuộc về duyên giáo. Nhị tạng. Nhị tạng thì cái gì coi nhị tạng thì tôi nói động quát á, thì nhị tạng này nè giải thích nè, ví dụ nói về tam tạng nó giống giải thích tam tạng nè. À, rồi 62 thì giải thích về nhị tạng. Tức là Bồ Tát tạng và Thanh Nhân tạng. Ngũ thời. Ngũ thời đó thì đây nè, 21 ngày đầu tiên nói về Quan Nghiêm, 12 năm kế tiếp nói về A Hàm, 8 năm kế tiếp thì nói về Phương Quảng. À, ngũ thời tăng cuối sang năm 3 đó. Trong đó thì nó Phương Quảng thì nói về tạng thông biệt chiên. Trong 20 năm kế đó thì nói nó kinh Bát Nhã, đó là thời Bát Nhã thời. Và 8 năm sau cùng nói kinh Pháp Hoa. Rồi một ngày một đêm khi ngày bằng Niết Bàn thì nói kinh Niết Bàn. À, thì cái này nó trở thành ra là ngũ thời. Ngũ thời này không phải là Phật đặt ra nha, cái này là mấy tổ đặt đó. À, cái này là do Tông Thiên Thai họ đặt ra đó. Về phán giáo, nổi ông tổ mà khi ông lập ra cái dòng phái của ông á, thì ông có phê phán cái giáo pháp mình đó. Ông phê phán cái giáo pháp của Đức Phật để ông mới lấy cái tôn chỉ, ông nói là tông chỉ như ngày Thiên Thai đặt ra, thì ngài nói là sở sư tôi đặt tôi phán định cái giáo pháp như vậy, để cuối cùng tôi nói là cái của tôi thấy cái gì nên tu hay nhất là tôi sẽ nói duyên giáo. Thì phán giáo có nghĩa là phê phán tất cả giáo pháp, xếp loại cái giáo pháp, rồi cuối cùng đưa ra cái chủ trương của mình. Tứ giáo và ngũ giáo á thì gồm có tứ giáo mà Thiên Thai lập ra, nên gọi đúng là bát giáo, nhưng mà bốn cái giáo đầu nó là quá nghi thì không có kể, bốn cái giáo sau trong kia đó tứ giáo sau nó mới kể. Tứ giáo là Thiên Thai là tạng thông biệt duyên, tạng giáo cũng gọi là tiểu thừa giáo, thông giáo tức là trong đại thừa nói thông cả ba thừa độ chung cho ba căn, biệt giáo là giáo pháp chỉ được nói trong kinh đại thừa chẳng thông với tiểu thừa, đặc biệt là kinh Bát Nhã. Duyên giáo tức là pháp giới tự tại viên mãn đầy đủ, một là hết thảy là một, vô ngại pháp môn, thì nó gọi với kinh Quan Nghiêm, kinh Bát Hoa và kinh Bát Niết Bàn. Và bây giờ hiền thủ phán giáo, hiền thủ này đó là một vị tổ đầu tiên của Quan Nghiêm Tông, thành ra Quan Nghiêm Tông còn gọi là hiền thủ tông. Thì cái này là cái phán giáo của ngài hiền thủ, ngài lập tông thì ngài phân định giáo pháp, rồi từ phân định giáo pháp này á, rồi ngài mới là nói của cái lối tu theo Quan Nghiêm Tông là tu sư duyên giáo. À, thì mỗi môn tổ là ông phán định giáo khác nhau hết trơn nha, di thức thì phán giáo di thức riêng. Thì theo cái phán giáo của bên tông hiền thủ thì chia làm năm giáo, ngũ giáo thì thứ nhất là tiểu thừa giáo, chỉ nói về nhân không, tức là ngã không, nhân là người đó, có nói đôi chút về pháp không nên chẳng minh sát, do chưa tột cùng nguồn pháp nên không rõ về cái pháp không, chỉ biết về cái ngã không hay là nhân không. Đại thừa thị giáo, kế cái tiểu thừa giáo là đại thừa thị giáo, chưa dạy nghĩa lý tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, chẳng hứa khả định tánh chuyển đề sẽ thành Phật. À, trong những kinh đại thừa có những kinh nó không có nói chuyển đề thành Phật, chưa bàn đến điểm cùng tột của đại thừa nên gọi là thủy bắt đầu. Trung giáo, đây là phán giáo của bên Quan Nghiêm thầy Thủ Tông á, cái lời gồm có tiểu thừa giáo, đại thừa thị giáo. Đại thừa thị giáo thì cũng nói đó như pháp tu của đại thừa thôi, nhưng mà không có xác định là người ta có Phật tánh. Trung giáo do trung đạo diệu hữu, định tánh xỉnh đề đều sẽ thành Phật, là nói tới cùng tột của đại thừa nên gọi là trung. Thì gọi là tiểu thừa giáo, đại thừa gồm có thủy giáo, trung giáo, đốn giáo. Đốn giáo là chỉ nói chân tánh, đốn giáo là nói thẳng, thế nói Phật tánh. Một niệm chẳng sanh thì gọi là Phật, chẳng nương theo đề vị để thứ lớp thì gọi là đốn. Đốn tức là nó thẳng. Thành ra bên bên thiền tông của Đông Độ nó gọi là đồ thiền đốn ngộ á, chỉ nói về chân tánh thôi, nói cái tâm thôi, nói cái Phật tánh, Phật tâm thôi. Duyên giáo là cái giáo lý nó viên mãn hết, tức là nó có hết một trong một cái pháp của một cái giáo lý đó, nó có hết tất cả những pháp môn khác thì duyên giáo, gặp chung hết pháp môn trên viên mãn đầy đủ. Cũng như kinh Hoa Nghiêm nói là ta nói hạ nào thì nói nhất thừa, tức là trong đó tức là nói bây giờ nó tiểu thừa thì cũng có giáo lý của Phật giáo, mà nói Bích Chi Phật thừa hay là nói Bồ Tát thừa thì cũng là một cái thừa thôi. Thành ra một cái thừa của Phật giáo là có ba hết bốn ba cái thừa này, tức là một pháp của nó là có gồm tất cả các pháp viên mãn đầy đủ, giảng dẹp vô tận pháp giới, tánh hải viên dung, viên khởi vô ngại, tương tức tương nhập. Tại vì cái đây là phán giáo của Quan Nghiêm Tông, anh ta toàn dùng danh từ của Quan Nghiêm Tông, Kinh Quan Nghiêm thôi. Thì đối với Quan Nghiêm Tông á thì Kinh Quan Nghiêm được kể là duyên giáo. Còn trong khi đối với Pháp Hoa Tông á thì Kinh Pháp Hoa trên Niết Bàn nó kể là duyên giáo. Thì trong Quan Nghiêm nó là dùng cái lý tương tức tương nhập vân vân chủ bạn giao tham vô tận vân vân hồi nó giải tùm lum trong này nè. Về nhị giáo, nhị giáo thì nói là tức là đây có cái chủ trương là một pháp là đốn, một pháp là tiệm. Tiệm tức là tu từ từ. Còn đốn tức là ngay cái pháp đó mà tức thời thành. Hồi nãy mình nói đó, mình nói sơ sơ về kia đó, thì nhiều cái người mà tổ về tịnh độ thì cho kinh Di Đà này thuộc về đốn, tức là mình tu thì mình tức thời mình sẽ thành Phật, tức là được sanh cõi cực lạc, là cái nhân duyên để mà mình trở thành Phật liền, chứ không có còn luân chuyển nhiều đời nữa. Đốn theo nghĩa tịnh độ là vậy đó, là nhờ sanh cõi cực lạc mà một đời sẽ thành Phật, nên cho người đó đốn. Còn đốn theo quan niệm đại thừa đó, một cái giác ngộ rồi tức là thấy Phật tánh, tức là đốn, thì đốn ngộ là vậy đó. Nên là chủ trương là ví dụ như là kiến tánh thành Phật á, thấy tánh tức là thành Phật, nên gọi là đốn. Thành ra nó theo họ kinh này chẳng gì đốn duyên, đốn giáo, kinh này nó viên mãn, cho nên tiếng niệm Phật cũng đầy đủ hết tất cả pháp môn trong á, nên gọi là duyên. Mà nó đốn tức là do đó mà thành Phật, mà nó là cái kinh là đốn nhất trong các đốn giáo, tức là cái kinh này mình tu á là nó lẹ nhất trong các pháp môn lẹ. Đại thừa đốn giáo, nhưng mà cái bên cái kinh A Di Đà này nó che đại thừa là đốn giáo thôi, còn này là đốn trong đốn, duyên nhất trong duyên. Tức là nói về duyên mãn thì kinh này là nó duyên mãn đầy đủ nhất trong các duyên, vì niệm được danh hiệu Phật là đầy đủ hết ta công đức Phật năm tổng. Đó là mấy ông tổ ông luận vậy đó. Cư sĩ Bành Nhị Lâm, tức là Bành Tế Thanh, cái ông này cũng nổi tiếng lắm. Ông này là một tay cao thủ về bên Quan Nghiêm Tông. Sau này đời sau này có những cái cư sĩ rất là giỏi, ông Bành Tế Thanh là một trong những người giỏi. Nhưng mà thường mấy người giỏi mà trí huệ nhiều thường thường học từ Quan Nghiêm. Tại vì Quan Nghiêm cái trí huệ nó khó học lắm, gần như bây giờ cái Quan Nghiêm là đọc vô ai cũng lù mù á. Thành ra ngài có nhận định kinh như sau, là kinh Vô Lượng Thọ là kinh duyên giáo xứng tánh của Như Lai. Bổn nguyện nhất thừa đốn cực đốn tốc viên dung viên mãn, là cái lời bình luận của ngài Thích Đạo Ân người Nhật. Thì cái chữ đốn mình hiểu rồi, cái duyên mình hiểu rồi, duyên tức là trong một pháp nó có tất cả pháp, đốn tức là một lập tức thành. Thì mình nhớ cái câu trong này thôi, dầu mấy tổ thì mình muốn trích dẫn ra thì mình trích dẫn lời phải không, còn nếu không thì mình chỉ nhớ là cái này là trong cái pháp duyên thì nó là duyên trong viên, nó là viên mãn trong những cái pháp viên mãn. Rồi đốn thì nó là đốn trong đốn. Bây giờ sách Đại Kinh Thích Viết Thiên Thai Chơn Ngôn Tông tuy mang tiếng là đốn giáo, tức là tu là một lời thành liền, chủ trương vậy, nhưng cần phải đoạn hoạt rồi mới chứng lý, nên gọi là tiệm giáo. Giảng rõ, còn cái kinh mình nó giảng rõ là phàm phu chưa đoạn hoạt, vượt thẳng khỏi tam giới thì chỉ riêng có giáo pháp này, nên pháp này gọi là đốn nhất trong đốn giáo. Còn cái mặc dầu là Thiên Thai Tông hay là Chơn Ngôn Tông hay là Quan Nghiêm Tông, nó chủ trương đốn giáo, nhưng mà nó là đốn trong, nó đốn trong cái tiệm giáo. Thấy không? Còn cái kinh A Di Đà này là không cần đoạn hoạt mà chứng luôn, nên nó gọi là đốn nhất trong các đốn giáo. Thì nó nói là đốn trong đốn, cái kia là đốn trong tiệm là gì. Cái gì cứ coi nó luận tùm lum á, rồi cứ coi ra cái gì chứ coi đọc nha, rồi cái đoạn nào không hiểu thì đặt xanh gạch vàng lên, rồi những chữ nào không hiểu thì mấy cái buổi giảng đó có gì hỏi, rồi tôi muốn gì đọc đọc cái nào không biết mình hỏi đó, thì lúc đó thì mới giải thích. Còn tôi giải thích thì mình thấy tổng quát thôi, thì nó chắc như là dẫn chứng tùm lum tùm la chứ. Có gì cứ coi từ từ, từ coi chậm 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 vậy đó. À, cái nào không hiểu thì gặp ra. Này cứ họ trích cái kinh này, trích kinh kia, trích kinh nọ, mục đích để chứng minh là pháp môn này là đốn nhất, là duy nhất vậy thôi. Thành ra bây giờ mới về tập 58. Ở đâu cả lòng này ông nói cái chuyện này rất là khó, chuyện này nó nói về giáo lý căn bản của bên Quan Nghiêm Tông, chuyện này chắc phải để một buổi giảng cho quý vị. Quý vị hiểu cái này là mới hiểu được Quan Nghiêm Tông. À, phải để cho cái buổi sáng thì sao giảng này. Điều đồng bộ tương túc tương ưng môn gì nè, nó không quản nghiệp thương hại tương ưng môn, tức là cái này nó thuộc về Quan Nghiêm Tông. Tại hôm nay là mấy cư sĩ này giỏi lắm, họ nghiên cứu chứ mà Quan Nghiêm Tông không à. Thằng ra bắt đầu là kỳ sau á, mình sẽ bắt đầu mình học về cái phần này. Tức là ngoài ra sách sơ sao có viết căn cứ vào năm phần giáo của Hiền Thủ, tức là Tiểu Thủy Trung Duyên, nay kinh này đốn giáo mà kim cả hai giáo trước. Duyên giáo nhất là kinh này nhiếp, phần duyên giáo lại viết tứ pháp giới là một sự pháp giới, hai là sự vô ngại pháp giới, vân vân. Thì cái này là kỳ sau bắt đầu giảng quý vị cho cơ bản, cho quý vị hiểu về cái quan niệm của Quan Nghiêm Tông. Thì bữa nay mình học tới đây đi, rồi về mới về gì học tới phần trước nha. Thì sao nó dạy cho Quan Nghiêm Tông, dạy cho biết thôi chứ thực sự thôi. Thực sự thì khó, rất là khó tu. Nhưng mà hiểu cái này, vì hiểu được hết pháp nhân duyên, hiểu được hết cái pháp tánh sâu, cái đó còn hay nè, còn hay vô cùng. Quan Nghiêm nó chưa có giáo lý này hay hơn bằng giáo lý Quan Nghiêm. Các tổ Quan Nghiêm đa số là Bồ Tát không á, người nào chết cũng thi hiện pháp với âm, hiện thân thù thì của mình không, chưa thấy một tổ nào mà chết không thi gì hết. Mà làm được 4 năm đời tổ à, là mất chồng luôn, không có một gì nào đủ trí huệ nữa mà xỉu nổi qua Quan Nghiêm Tông á. Tổ đầu tiên là Hiền Thủ là tổ nhà Văn Thù Bồ Tát quá thân. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn văn Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nhiều cái vị tổ trong cái Tịnh Độ Tông á, như là Liên Trì vân 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 á, một số tổ thì cho rằng là cái quyển Vô Lượng Thọ Kinh á, tức là kinh Đại Bổn A Di Đà này nè, nó thuộc về duyên giáo giống như kinh Quan Nghiêm, thì nhất là tổ Liên Trì họ có thích một cái số điểm trong học thiền môn của cái Quan Nghiêm để mà biện minh rằng cái kinh này đó, nó là kinh rất là viên mãn và đầy đủ, giống là duyên giáo giống như là Quan Nghiêm kinh. Thì thực sự ra cái này cũng không ai để ý đến làm chi, thấy không? Nhưng mà cái ông Lý Bình Nam là thầy của cái Quan Nghiêm của Niệm Huyền Tổ, đây là một người một vị cư sĩ mà nghiên cứu về Quan Nghiêm rất là thâm sâu. Để ý sau này nhà người tại gia thì thường thường họ nghiên cứu và học thuyết nhiều hơn người xuất gia, tại người xuất gia lo tu. Thì giáo lý Quan Nghiêm đối với cái người mà tại gia là một năng đề. Có nhiều vị mà xuất gia đó, có nhiều vị thầy rất là nổi tiếng mà xuất gia vì đọc giáo lý Quan Nghiêm không hiểu mà xuất gia. Trong đó có cái ông Phạm Công Thiện là một. Ông Phạm Công Thiện đó là loại bậc tại gia. Ông đọc trong sách này nè, ông đọc, ông còn thua là lên phát, lên phát đọc một lần nè. Nhớ hết mà nhớ từ trang, trang đoạn trang đó bắt đầu bằng chữ gì, vô có mấy dòng chấm xuống hàng ở đâu đâu. Trong giờ là ông lấy máy computer ông chụp lại vậy đó. Thấy không? Thành ra hồi lúc mà có anh còn có Thái Siêu đó đi duyệt kinh đó, ông nói ông thích cái đoạn kinh này nằm trong đại tạng trong thư viện mình á, đại chánh tông tôi 100 quyển. Ông nói trong quyển thứ mấy, trang thứ mấy. Mở là chắc là động đó là mở là trúng, mở là trúng vậy đó.
thì ngày lại mình thác cái này ông đọc ra lần là ông nhớ, mà ông nhớ từ trang từ dòng từ chấm câu xuống nền. Còn Phan Công Thiện á ha, thì cái không được như ngày lại ông thác, nhưng mà ông đọc ông Phan Công Thiện là một cái ông đó thì có một cái là cụ Công Thiện á, có một cái là đọc cũng một hai lần ha, rồi nhớ, cũng mình nhớ là chứ không nhớ đến cái mà chấm sâu xuống câu. Nhưng mà nhớ nghĩa là dở ra đọc to vậy đó, không đó đọc đó con siêu tệ sĩ thì giống giống như là mình hát vậy đó, là mà trong Việt Nam còn có nhiều người như vậy chứ không phải là riêng gì mấy người đó, không, mấy người đó đó là do thầy ngài Trí Thủ là ngài phát giác được rồi ngài đưa lên học, thấy không? Thì ông Lê Văn Thác có thời gian qua Mỹ này học, là thì ông lấy hai bằng tiến sĩ ở Mỹ, hai bằng thạc sĩ ở Mỹ, hai bằng là một bằng gì quên rồi. Thì mấy ông đó nó gọi là một thằng đồng của Việt Nam rồi, đúng không? Những một thằng đồng bên Nam Tông này có một vị thằng đồng nó gọi là thầy Hậu Giác á. Thầy Hậu Giác là tiếng Bali là cái tiếng khó học nhất á, thầy Hậu Giác nhỏ là tiếng Bali học từ trên xuống dưới vậy nè, tiếng Bali dân tộc là thuộc Lào vậy đó.
Hậu Giác
nha. Thành ra nếu mà thầy Hậu Giác mà giảng kinh quý vị thấy giảng dẫn chứng thơ đồng thuộc rào dẫn đọc nguyên cuốn vậy đó. Những người đó gọi đại gia. Thì đại gia nói đại gia nhiều lắm. Tại gia ra đa văn hiệu lắm, họ đọc ở đâu nhớ cái đó. Hồi xưa Việt Nam tôi có ông sinh viên không có quen ông Trình, cha Tình. Thì nó mới tới 18 tuổi là nó điên rồi. Tới 18 tuổi nó điên rồi mà lúc mà thi trung tài một nó đậu tối ưu. Thôi trung học thì vô cách đậu tối ưu. Học chơi chơi vậy nè. Học hội Việt Mỹ á, nó học mà hồi xưa có chương trình tiếng Tàu nè. Hồi xưa đi ngủ để thức được có chương trình tiếng Tàu. Rồi lên tới bắt đầu là để thích về luật học tiếng Anh tiếng Pháp. Rồi lên tới lớp mà lớp 11 á là nó nói tiếng Pháp như gió. Nó nói tiếng Anh như gió vậy, giống như là họ học Việt Mỹ vậy đó. Cho để nó học lần nó nhớ. Mình nhớ từ chấm hết giống như gì đó. Mọi nó học tàn tàn lắm. Nhưng mà sau cùng năm 18 tuổi thất tình điên. Điên gì thất tình chứ không phải là điên gì vào. Thì những người đó là hồi xưa đó họ nói là những cái đa gian mà muốn gì muốn có đa gian á là cái niệm phải là sâu, cái niệm sâu thì đọc kinh nào nhớ kinh đó, để đọc cái niệm như mình ghi nhớ đó, niệm là ghi nhớ mà cái niệm sâu á thì đọc cái nào nó sẽ nhớ liền, nên mà muốn có niệm sâu á là phải đắc về thiền định, phải nói danh mà đắc thiền định cái kiếp này mà dễ nhớ lắm, đọc là nhớ. Thành ra người tại gia đó có nhiều người là cái đó khủng khiếp lắm. À, mà những người đó khủng khiếp đó, thường thường họ nghiên cứu kinh Hoa Nghiêm á, thì thường thường là không có thấu triệt nổi, tại cho nên nghiêm nó gọi là nó bao gồm hết tất cả các sự thế gian nó vô để diễn bày chân lý bằng sự, nó không diễn bày chân lý bằng lý mà diễn bày chân lý bằng sự. Thành thử ra những cái Phật tử tại gia đó họ nghiên cứu Hoa Nghiêm rất là nhiều, và khi mà nghiên cứu Hoa Nghiêm thì tự nhiên họ mê Phật pháp, tại Hoa Nghiêm cái lý nó rất là hay, lý nó rất là rõ, mà tu về Hoa Nghiêm thì không ai tu nổi, tại vì nó quán nhiều lắm. Thành ra sau này từ từ cái Hoa Nghiêm mà những người mà lấy cái pháp môn Hoa Nghiêm để tu đó, thì càng lúc càng ít. Nhưng mà họ nghiên cứu thì nhiều lắm. Cái Hoa Nghiêm á là lúc đầu là khi mà đắc đạo tiếp đắc đạo cái phụ đề đó thì 7 ngày đầu tiên là tập thiết Hoa Nghiêm sinh. Mà thiết Hoa pháp thần Phật, tức là trong cái thân thì Lù Gia Na, mà cái thân đó chỉ có chị Bồ Tát thấy được thôi. Là pháp bằng sự, tức là tâm như vật không có chứ bằng lời đâu, chứ hiện ra thần biến chứ pháp thiếu bằng sự không à. Rồi sau đó thì có mấy cái hội nữa, một cái sau đó có cái hội thiếu có sáu vệ, một cái hội thiếu ở đâu đó, thì 4 năm pháp hội tạo thành cái Kinh Hoa Nghiêm. Thì Kinh Hoa Nghiêm đó thì sau khi thời giờ thuyết như vậy, trước như vậy đó thì chỉ có những cái loại có thần thông nó thôi, cái Bồ Tát thần thông nó mới ghi được. Thì cái loại rồng á nó ghi, nó kết tập Hoa Nghiêm ở dưới biển á, nó hồi đó Phật họ nhập thần thông thiếu mà. Thì sau đó ngài Long Thọ bắt đầu xuống dưới biển thì đọc được cái bộ Hoa Nghiêm, thì ngài đọc được cái Hoa Nghiêm mà nó gọi là có bao nhiêu bài kệ đó, tức là cái Hoa Nghiêm nó có một bộ Hoa Nghiêm lớn lắm, thì ngài cũng không kết tập nữa, ngài chỉ đọc được bộ Hoa Nghiêm trung trung thôi, ngài đem về ngài kết tập viết lại. Thì bây giờ muốn học Hoa Nghiêm á thì quý vị phải biết thực sự ra, nếu mà không có những cái tổ mà chú giải ra thì không ai đọc Hoa Nghiêm hiểu nổi ra. Tôi đã bị tình trạng đó rồi, hồi xưa tôi chưa coi mấy chú giải, tôi đọc không hiểu gì hết. Không có hiểu một chút xíu gì trong hết đó. Thành ra mà mấy cái chú sớ đó mà hồi xưa đó, ngày tứ tổ, ngày Hoa Nghiêm làm sớ đó, là ngày cứ là ngày ngồi đây ngày giết mà ai trả lời thì ngày nói chuyện, ngày chuyện ngày giết gì đó. Ông đó là quá thân dân thù mà, ông sơ tổ quá thân dân thù, ông nhị tổ quá thân của ai ai đó, dân thù cổ hiền được không à? Quan âm không à? Ừ, mấy tổ quan âm là ba bốn tổ quan âm là quá thân dân thù cổ hiền. À, có những vị tổ tiên kiếp thần chú nữa. À, ngày Phổ Am đại sư là như là tam tổ hay là tứ tổ gì của quan âm á, à, là ngày người xứ Mường, ngày người Mường tức là người mèo người Mường gì đó thuộc dân tộc thiểu số. À, sau này làm tổ của quan âm thì trong trong cuộc đời ngày là ngày chiêm đức thần chú luôn mà rồi thần chú Phổ Am á, chú Phổ Am á thì có gì mà đi cúng cúng cụ hồn á, có thần chú Phổ Am chuyên môn là cúng để đọc mà giải nghiệp để mà từ từ các nghiệp cho chúng sanh, từ các ma từ quỷ á. Ngài chiêm thuyết thần chú, thần chú sau này nó là chú Phổ Am, ngài chiêm thuyết ra một đời luôn mừng vì ngài chiếc pháp không ai nghe hết chứ á, người ta chê là dân tộc Mường, ngài nói tiếng lợ vậy đó, nói tiếng lợ chứ không được tiếng như Trung Quốc, thành ra khi ngài chiêm thuyết thần chú âm ngài là lợ vậy đó. Càng chú Phổ Am mà ngàn bô che trò che kia dê dẻ là nga sắc trò ra cho trò là cái là khái câu chú thầy gì đó. Không ai nghe tới chừng có hồi cuối cùng khi ngày trước nhập viện á, ngày trước xong là ngày kỳ viện thanh quan trên mặt đất cái đấy, rồi ngày mới nhập viện, khi hạ tiết thì ngày mất rồi. Ra tay những cái tay mà về quan niệm là tổ sư toàn là bồ tát không à, mà họ mới có đủ cái trí tuệ hành mọi cái pháp quan niệm, còn nếu thôi là chỉ nghiên cứu rồi cho biết để thấu rõ cái thứ nhân duyên cho nó tới nơi tới chốn. Thì đầu tiên cái học quan niệm đó thì cái gì, cái học tứ pháp giới nó gần có sự vô ngại pháp giới, lý vô ngại pháp giới, lý sự vô ngại pháp giới và sự vô ngại pháp giới. Nó bao nhiêu trước rồi hồi nói cái sự mà trên vô lượng thọ nó dính với con nhìn sao. Sự này là sự tướng, tức là nói về tướng, các tướng sao đều có thời gian, lý là lý tắc. Ai nói về chân như về bằng tắc. Hai cái này thì mới học nhiều quá rồi mình cũng nói sơ ra cho biết thôi. Thì một cái nó hoàn toàn á, nói về thế nhân tắc, thực tế. Đế hay là thế đế theo cái nghĩa sai biệt, tức là hoàn toàn có những sự khác nhau. Sự tướng thì mỗi tướng có khác nhau, tướng khác về danh nghĩa, khác về bản chất, khác về sử dụng thì nó khác. Thực sự ra cái gì học đàng hoàng nó chia ra nó 10 cách quán sự khác nhau, nó có 10 cái tánh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 thì mà tôi cũng quên rồi, tôi cũng nghiên cứu dụ âm nghiêm phải không, nó có 10 cái để xác định cái sự. Cái quan nghiêm luôn dùng cái số 10. Khổ lắm, cái gì quan nghiêm nó cũng số 10 đó đó. Em hồi mày học cái tập quyền môn á, là 10 cửa đi vào cái quan nghiêm. Quan nghiêm là cái số 10, là cái sự của nó, sự nó cũng không tổ, ngày này tổ hay ngày gì đó, không kia là 10 cách. Nào, thằng lý cũng có 10, nào, lý sự cũng có 10, sự cũng có 10, đại gái vậy đó. Ra còn nó quán, thế là mình không có chi tiết gì, tại vì mình nó cũng thực sự ra mình cũng học vô sâu quan nghiêm gì. Thì nó hoàn toàn nó sai biệt. Bây giờ còn lý đây đó, nói về thể tánh bản thể của một cái pháp. Hai cái này nó gọi là biệt, biệt thể, biệt tánh của một cái pháp. Cái này gọi là biệt, riêng biệt từ cái. Đây cũng như cái bàn, cái ghế vân vân. Thì mỗi cái nó có cái dụng khác nhau, có cái tánh khác nhau, tánh riêng của nó, biệt tánh cho nó, còn cái tổng tánh. Hai có cái tướng khác nhau. Hay có cái danh khác nhau, có nghĩa khác nhau gì đó. Không? Thì cái này nó là sai biệt, thuộc về pháp sai biệt của thế gian. Còn cái lý pháp giới này nó thuộc về chân như, thuộc về chân như và bằng tánh. Bằng tánh. Hai cái này thì nó vượt ngoài cái sự tướng, nó có sự tướng. Nhưng mà khi nói cái tướng của cái lý đó, thì ta nói là tổng tướng, tổng tánh. Tổng tướng là tướng chung của tất cả các sự. Tướng chung của các sự là không tướng. Hay tổng tướng tức là không có tướng đó. Nó gọi là tổng tướng, vô tướng, mất tướng, phi tướng, thì gọi là tổng tướng, hay là tổng tánh, tổng tánh, để tóm đi thân biệt với cái gì, như cái biệt tánh của một cái tánh, dạng như nước, cái tánh nước, tổng tánh này là tánh không, tổng tánh này mình nói chung là cái này là lý tánh là đúng hơn, à, lý tánh, cái tánh nó là bệnh lý thôi, chứ không có làm con sự được. Hay là thể tánh, hay là cái tánh của mỗi của bản thể chung, hay là Phật tánh, hay là cái gì từ gì khi ta dùng là như lai tạng, cái này là bản gọi là trí giác bản nhiên, bản nguyên,
ba âm được nhiều lắm.
A A là tánh không.
Mỗi kinh nó cái tên riêng.
Cái tánh không tức là nó không tính như thực sự, nó nói chung được cái bản thể của cái tướng mà nó gọi là cái đó. Thì cái tướng này nó khi mà nó tất cả cái pháp đều là tánh không đó. Nghe như mình nói vô thường, cái này nó phải là lý tánh không? Phải đi hấp giới không? Thì nó không. Vô thường nó không một pháp, nó gọi là pháp hữu duy. Pháp hữu duy bản chất là vô thường, còn pháp vô duy thì chấm hỏi chưa chắc. Nên hai cái này nó vẫn có cái biệt. Theo cái vô thường này nó vẫn còn phân biệt là nó có pháp gì và pháp vô duy. Sao? Nó vẫn có cái biệt riêng. Sao? Nó không phải là tổng được. Thành ra cái này nó là nếu mà nó gọi là lý á, thì cái lý này là lý tương đối thôi. Lý tương đối là còn tự nhiên thật lý hay thật tánh hay là lý tánh hay là thể tánh hay là thật tánh là cái đó tức là tánh không hay là nói là như là thật tánh hay gì đó thật cái hay như giờ mình đã biết tại nhiều mỗi kinh điển nó dùng khác nhau sao ở trong này mình biết lý là cái bản thật cái thể tánh chung cho tất cả mọi pháp. Thì cái này là nó vượt ngoài ngôn ngữ dụng nghĩa bàn tượng trưng cho này cho là không thật không á, như thật không á. Còn cái này là tượng trưng cho cái gì có khi có thì nó không phải có phân biệt có giữa cái này khác còn cái này là không thể phân biệt được. Hai cái này là hoàn toàn khác nhau. Cái anh mà đúng á, cái anh mà thì đúng ngộ á, ngộ cái gì? Ngộ mày nè, ngộ mày thôi chứ chưa ngộ này nè, ngộ được cái này thấy phật tánh á, tức là ngồi được lý thế giới. Thành ra cái cơ chứng của bên thiền tâm nó nằm đây nè. Còn đi lý sự pháp giới thì nó siêu đẳng hơn. Lý sự pháp giới thì nó có hai cái, lý thông sự và tự sanh lý. Lý là thông qua sự, là sự mà thông qua lý,